Cầu số 5 ạ. Cầu số 5. À, cầu số 5 thì dễ lắm. Các chị anh chị em đây nói ủi quá dễ. Cố gắng nha. Nào bắt đầu. Chị 14-6 nha. 14-16 này. Chị này 14-26 này. Chị 15-26 này. Rồi. Chị 16-7 nè. Chị 20-22 nè. Anh chị em thấy một điều thú vị. Học bao nhiêu năm mới ra được cái chuyện nhỏ bé tí này. Đấy nha, bắt đầu nha. Này anh chị em để nghe nè. Câu hỏi nè. Nghe những cái câu này, bạn có thấy có một sự tiến triển trong những câu này không? Đây nha, bắt đầu 14-16 nè.
14-16 anh.
Ừ, dĩ nhiên.
14-16 nghe chưa?
14-16 mà.
14-16. À, thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác.
Được rồi, đừng rồi. Ai ban?
Cha.
Rồi, nghe chưa? Rồi, tiếp tục nè, nghe kỹ nha. Đó,
16 câu
26. 14-26 nè.
14 câu 26.
Nghe, cố lên.
Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy.
Rồi, đấng... dừng lại. Vậy, đấng bảo trợ ai sai?
Cha sai.
Cha sai.
Mà sai như thế nào?
Sai nhân danh Thầy.
Rồi, được rồi. 15-26 nè.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha.
Ai sai?
Chúa Cha.
Đấng bảo trợ.
Chúa Cha.
Ai sai?
Chúa Giêsu.
Ai sai mà sai như thế nào?
Đấng mà Thầy sai.
Sai đến rồi thì câu sau
từ nơi trên Chúa.
Từ nơi Cha. Như vậy ai bây giờ ai sai rồi? Chúa Giêsu sai.
Chúa Giêsu.
Lúc nãy hai bà này là ai nói ai sai? Chúa Cha sai. Bây giờ Chúa Giêsu sai mà sai từ gì? Từ đâu?
Sai từ nơi từ Chúa Cha.
Rồi, vậy nó bắt đầu thông minh rồi. Rồi rồi. 16-7.
Xong Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lời cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi thì đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em.
Ai sai?
Dạ, Thầy sai.
Tức là ai?
Chúa Giêsu.
Đúng rồi. Bây giờ không có cái câu lúc nãy nha. Đúng đây là lúc nãy là sai đến từ nơi Cha, đúng không? Bây giờ đến đây là chỉ còn là sai thôi, không có chữ từ nơi Cha. Rồi, bây giờ đến mấy ạ? 16-7, 16-7 nè.
14 được. Hôm nãy cha nói
16-7 đọc rồi hả? À đọc rồi, vậy 20-22. 20-22.
20-22.
À, câu bài bài hôm nay á mà.
Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Rồi xong rồi. Có thấy gì không? Có ai ở đây thông minh mà thấy gì không?
Dạ thưa cha, là con thấy từ Chúa Cha sai Chúa Giêsu, rồi Chúa Giêsu nhận được ơn Chúa Thánh Thần, thì Chúa Giêsu qua Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu ban lại cho các môn đệ.
Đúng rồi, nhưng mà ý tự nhiên mà nói đúng rồi thì đại khái như thế, tức là lúc, nhưng mà ý nói anh chị em là những câu này á, từ từ đang từ Cha, rồi sau đó từ từ chuyển nha. Thế không nào, lúc đầu nói là Chúa Giêsu sai từ Cha, sau đó đấy hoàn đầy nói là Chúa Giêsu sai, không nói chữ từ Cha nữa, rồi đến cuối cùng là Chúa Giêsu trực tiếp ban ạ, đúng không nào? Mà lúc đầu nói là Cha sai, đúng không nào? Rồi sau đó là Cha sai gì nhân danh Đức Giêsu đó, cứ từ từ lúc đầu là Cha sai, sau đến cuối cùng là chính Đức Giêsu ban. Vâng, câu số 6 ạ. Dạ, ở câu này dễ nữa, lần này cố ý những câu dễ để cho ít giờ. Câu hỏi như thế này, như anh chị em biết á, là Đức Chúa Thánh Thần ở trong Tin Mừng của Gioan á được gọi bằng nhiều tên á. Anh chị em thử xem trong những cái câu chúng ta sắp đọc, Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì? Dễ lắm. Đây, vào bắt đầu nha. Rồi rồi, bên đây ạ. À, chị 10, chị là 14-26 nghe. Anh 14-16 nè. Rồi 14-16-26 nè. Đúng nào, chị là 15-26, chị bà này 16-7, chị rồi 14-17 nhé. Rồi à, vâng, anh đi tiếp tục 14-16-13, 20-22
đấy nha. Trợ nghe thánh.
Nghe anh xem là Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì nha. Rồi bắt đầu nè.
Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha đã, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy
rồi, rồi,
anh
rồi,
em.
Rồi 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 rồi, bây giờ câu hỏi nè, lúc nãy nhờ ai gọi đây đây, câu hỏi ấy, tôi hỏi chị, vậy trong này, trong cái câu mà chị vừa đọc á, Chúa Thánh Thần được gọi bằng những tên gì?
Dạ, đấng bảo trợ
với cái gì nữa?
Thánh Thần.
Đấy, nếu có hai tên, Thánh Thần và đấng bảo trợ. Đồng ý nhé. Rồi tiếp tục 14, 16. 14, 16.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đó, như vậy là Thánh Thần được gọi là đấng bảo trợ khác. Thôi đừng đọc câu 26, bởi câu 26 đọc rồi. Đấng bảo trợ khác, đấng bảo trợ khác. Đức Giêsu là đấng bảo trợ, Thánh Thần là đấng bảo trợ khác. Đấy, thầy đã Thánh Thần bảo trợ rồi. Bây giờ tiếp tục 15-26.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy.
Rồi rồi, được rồi. Như vậy là ở đây vẫn gọi Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ. Rồi bà đây 16:7 nè. Chương 16:7.
16:7. Song thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lời cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đứng đấy đến với anh em.
Vâng, như vậy Thánh Thần được gọi là đấng bảo trợ, phải không ạ? Rồi bây giờ tiếp tục 14:17.
Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì
rồi
thế...
rồi rồi, vậy Thánh Thần ở đây được gọi là gì vậy? Đã, chị nói.
Dạ, thần khí cha.
Chưa đủ, chưa đủ. Thần khí gì?
Sự thật.
Thần khí sự thật. Như vậy thôi, nhắc liền cho anh chị em biết là trong tin mừng Gioan này, Chúa Thánh Thần được gọi bằng ba tên. Thứ nhất, đấng bảo trợ. Thứ hai là Thánh Thần, đúng không nào? Đấy, Thánh Thần. Và thứ ba là gì? Thần khí sự thật. Thần khí sự thật. Như vậy là anh chị em thấy rồi. Đấy. Vâng, thế à, bây giờ 16:13 nè. Anh 16:13.
16:13. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đó, tới sự thật.
Thần khí sự thật. Dạ, đấng bảo trợ này, Thánh Thần này, thần khí sự thật. Và câu cuối cùng 20:22, câu cuối cùng.
Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Đấy, như vậy là Thánh Thần. Như vậy anh chị em, anh chị em thấy là có chữ như vậy, nhớ rồi phải không ạ? Có một Chúa Thánh Thần được gọi là Thánh Thần, có khi được gọi là đấng bảo trợ, có khi được gọi là thần khí sự thật. Những chữ đó đều chỉ về cùng một người, về Thánh Thần. Rồi như vậy là xong câu số 6 rồi. Ồ, gần hết rồi anh chị em ơi, sắp được về rồi. Đấy. Câu này hay lắm. Nào anh chị em thử xem nha. Cho biết sự đọc. Thứ nhất, đọc câu Gioan chương 1 câu 32 đến 33. Đây, vâng. Gioan chương 1 câu 32 đến 33.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người.
Rồi rồi, được rồi ạ. Tôi đã nhìn thấy. Chị đọc thêm xem biết đâu có một chữ gì nữa không?
Tôi không đã người. Không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.
Rồi, ai trả lời được cho câu này cho tôi này? Câu này dễ lắm mà, ai trả lời được? Đó là như vậy, Chúa Thánh Thần á là ngự như thế nào? Đức Giêsu ạ, ngự thế nào ạ? Ở đấy có một cái tính từ, một cái giới từ. Chúa Thánh Thần ngự như thế nào? Ngự trên, đồng ý không nào? Anh chị em đồng ý không? Ngự trên đó, như là từ trời á đến ngự trên Đức Giêsu đó. Rồi tôi nhắc cho anh em chữ trên nha. Rồi bây giờ bắt đầu nè, anh nè, anh đọc 14 câu 16-17, anh sẽ gặp ba chữ khác ạ. Gioan chương 14 câu 16-17, anh sẽ gặp ba chữ khác, mà ba chữ ấy không phải là chữ trên. Thánh Thần đã ngự đến trên Đức Giêsu, thế Thánh Thần đến với chúng ta thì đến như thế nào? Rồi. Nghe ba chữ nè, nghe kỹ nè.
Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.
Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi rồi.
Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.
Câu hỏi có ba chữ gì đáng nhớ trong hai câu vừa ta vừa đọc? Nếu ở trên Chúa Thánh Thần, ở trên Đức Giêsu, thì trong câu vừa vào rồi đó, thì Chúa Thánh Thần ở với chúng ta như thế nào?
Ở đấy, trong chứ không phải là
thứ trên. Nhất coi để à, coi ở ở gì nè, có ở với nè, rồi sau đó ở gì, ở
trong,
ở giữa nè, rồi đến cuối cùng là gì, ở trong. Đó, như vậy anh chị em bắt đầu nhạy cảm hơn rồi đấy, bắt đầu nhạy cảm hơn rồi, con này ông tiến bộ đó, một sự tiến bộ ở với with đấy nào. Rồi cái chữ ở giữa thì có người cũng hay có, cũng có chỗ ở dịch là ở bên, beside, ở bên tiếng Hy Lạp là para đấy. Rồi ở trong and đấy, in đấy, ở trong. Còn kia là ở với, meta. Còn kia Đức Giêsu thì Thánh Thần thì ở trên, epi. Vâng, thế thì ở đây chúng ta thấy, mà anh chị em mới thấy rằng Chúa Thánh Thần mà nếu đúng 16, 17 á, là ở gần với chúng ta một cách rất thân thiết. Và hồi sáng nay tôi có chia sẻ ở nhà thờ để nhắc anh chị em biết rằng thời khi Đức Giêsu về trời, Đức Giêsu như nhường lại công việc cho Chúa Thánh Thần. Và thời đại chúng ta sống sau khi Đức Giêsu phục sinh từ 2000 năm nay là thời của Thánh Thần ấy. Thánh Thần liên tục làm việc. Anh chị em biết không, nếu không có Thánh Thần thì đời nào ông Tây này ông ấy đến đây à, dĩ nhiên ông có hiểu gì đâu. Ông lâu lâu qua ông hỏi bà vợ ông ấy nói gì á, đúng nào. Và ông ấy khi những câu hỏi này ông không hiểu, ông bảo này anh dịch ra tiếng Pháp cho tôi đi. Đấy, không có cách nào mà không có ai mà kéo ông được đến đây ấy. Đi xem hát ấy, xem kịch ông cũng không tới mà ông cũng đến đây. Đó, hôm nay ông đến đây lần đầu. Lần đầu ông đến cái nhà này để anh chị em hiểu, chỉ có Chúa mới làm được 35 người mà đến đây cái phòng này. Anh chị em ơi, chứ không có cách nào mà kêu được các bạn. Ở đây có những người ở đâu xa lắc xa lờ. Thánh Thần có làm việc anh chị em, có làm việc, tôi cũng đành phải chấp nhận như thế. Dù tôi không muốn tôi cũng phải chịu đựng như thế. Và tôi phải chấp nhận là Thánh Thần vẫn cứ làm việc. Chính anh chị em, cả anh Tuấn này tôi cũng thấy làm việc nơi anh ấy. Anh hăng hái, tôi nhìn thấy cái hăng hái của anh ấy, tôi thấy Thánh Thần. Như vậy anh chị em theo, Thánh Thần ở, thứ nhất là có vẻ như gần gần hơn. Thứ nhất ở với chúng ta. Đấy. Anh chị em phải nếm chữ ở với. Anh chị em làm việc luôn luôn ngày ở với chúng ta. Rồi sau đó kế tiếp là ở giữa chúng ta, hay là ở bên chúng ta cũng được. Ở giữa chúng ta hay là ở bên chúng ta. Đấy, bên cạnh chúng ta. Và cuối cùng sâu hơn ở trong chúng ta. Ba chữ giới từ là chết người. Quá hay. Đấy, thì nó không phải chỉ là ở trên, không phải ở ngoài, không phải hơi hợt, ngay ở giữa chúng ta. Và vì thế Thánh Phaolô mới nói chúng ta là thân xác, chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đấy, ở trong chúng ta. Đấy, thành ra anh chị em mới thấy rằng đi theo đạo Kitô giáo là một điều thú vị, là bởi vì Thiên Chúa ở rất gần chúng ta, ở rất gần, về ở ngay trong. Chính thế khi mà anh chị em nhớ là khi nào mình muốn gặp Chúa đó, anh chị em nói mình gặp Chúa phải đi nhà thờ nha, gặp Chúa phải đến nhà tạm. Đúng thôi, nhưng gặp Chúa cũng là quay vào trong. Ta cứ quay vào trong là ta gặp Chúa. Về chính Đức Giêsu nói nếu anh em giữ lời của thầy thì cha thầy và thầy sẽ đến và ở trong anh em. Đấy, anh chị em bảo à, như thế là mình có cha này, có Chúa Giêsu ở trong. Và bây giờ câu này là bổ sung luôn à, có Chúa Thánh Thần ở trong, cả ba ngôi ở trong chúng ta. Và anh chị em biết không, anh chị em hỏi tôi này, cha chỗ nào có thiên đàng, chỗ nào có thiên đàng, ở trong chúng ta chứ ở đâu nữa. Đấy, em ấy. Có khi không cần phải ngửa mặt lên để thấy thiên đàng, chỉ cần quay vào trong là thấy thiên đàng. Vì nếu chúng ta sống một cách nghiêm chỉnh, nếu chúng ta sống hoàn toàn cho Chúa, thì Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Đấy. Thế anh chị em thấy câu này cũng được ghê hết chứ. Câu cuối cùng à, gần cuối rồi, sắp được về rồi. Sao tôi mừng quá à. Mừng quá à. À câu số 8 dễ đấy, câu này quá dễ. Đấy, tên là thứ nhất. À, tôi mời anh Tuấn đọc 14, 26 này, chị 15, 26, 27 này, rồi con 16, 13 này đó. Hãy nghe đọc các anh chị em nào mà thông minh cái để ý là chương 14 này, chương 15 này, chương 16 này, cả ba chương của Thánh Gioan 14, 15, 16 đều có một câu nào đó nói về Thánh Thần. Và bây giờ tôi mời nghe đọc để anh chị em biết rằng Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta. Bắt đầu 14:26. Vâng.
Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Dạy anh em mọi điều, có đúng không ạ? Có chữ dạy không ạ? Dạy anh em mọi điều. Anh em đồng ý không? Như vậy ai hỏi này chị, tôi thử hỏi nhanh chị này, nghe câu của anh này mới đọc này. Chúa Thánh Thần sẽ dạy, à thôi tôi hỏi anh này. Chúa Thánh Thần dạy anh em mọi điều. Vậy Chúa Thánh Thần là gì?
Chúa Thánh Thần là thầy.
Thầy dạy chứ có gì đâu đấy. Đấy, Chúa Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại. Nhớ cái gì ạ?
Nhớ gì?
Anh vừa
đó, nhớ lại những lời Đức Chúa Jesus đã dạy.
Đấy thế đấy, nhớ lại là Ngài gợi nhớ lại, không phải gợi nhớ những điều mới, gợi nhớ lại những điều anh em đã nghe từ Đức Giêsu và anh em không hiểu hay không thể hiểu hết được, thì bây giờ chính Thánh Thần làm cái công việc là gợi nhớ lại cho anh em về những điều đã dạy. Vâng, tiếp tục, xin mời tiếp tục chị.
15, 26, 27.
Rồi.
Khi đấng bảo trợ đến, rồi, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Vậy việc của Đức Thánh Thần là gì ạ? Cái việc chính là
dạ,
là
làm chứng
à? Cho ai?
Làm chứng cho Chúa.
Chúa nào?
Chúa Giêsu.
Đó, đấy. Thánh Thần lại là người làm chứng Đức Giêsu, môn đệ cũng làm chứng. Thành ra tôi e rằng Chúa Thánh Thần là người giúp cho các môn đệ làm chứng. Thế nên khi mà làm chứng về Đức Giêsu, cả Thánh Thần lẫn môn đệ đều làm chứng. Đấy, và đấy là cái việc của Đức Thánh Thần là làm chứng về Đức Giêsu. 16, 13.
Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Vâng, cảm ơn. Đấy, 16, 13. Anh chị em thấy không? Đây là cái việc nữa của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến và dẫn chúng ta đi vào sự thật trọn vẹn. Anh chị em thấy không? 16, 13 là đẹp lắm đấy. Thánh Thần đưa chúng ta vào sự thật trọn vẹn, toàn vẹn, trọn vẹn, toàn vẹn. Tôi hỏi chị nhỉ, nghe câu này nè. Đức Giêsu nói Thầy là đường, là sự thật, là sự sống. Dẫn đưa vào sự thật, vậy là dẫn đưa vào đâu?
Đưa vào Thánh Thần. Sự thật toàn vẹn là Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu là sự thật.
Rồi, Chúa Giêsu. Vâng, Chúa Thánh Thần đưa vào gặp ai? Gặp Đức Giêsu. Gặp Đức Giêsu là sự thật, đúng không ạ? Anh chị em hiểu không nào? Dẫn đưa chúng ta đi vào chân lý, đi vào sự thật. Mà Đức Giêsu nói Thầy là đường, là sự thật. Thành ra Chúa Thánh Thần vẫn dẫn người ta đi vào sự thật. Và anh chị em đọc câu 16, 13 phần sau cũng thế, là Chúa Thánh Thần cũng làm cái công việc 16, 13 đây này. Đấy. À, là công việc gì quên rồi. 16 đầy vâng. Người 16, 13, Người sẽ nói lại những gì Người nghe. Chúa Thánh Thần nói lại những gì nghe và loan báo ấy, Người nói. Nhưng mà câu quan trọng là câu Người sẽ không tự mình nói điều gì. Như vậy Chúa Thánh Thần lúc nãy là nhắc nhớ lại cho chúng ta biết về những lời Chúa Giêsu đã dạy. Còn bây giờ Chúa Thánh Thần lại cũng không nói điều mới, không nói điều mới, mà chỉ là gì ạ? Là không tự mình nói điều gì, mà chỉ nói lại những điều gì mà đỡ nghe. Có lẽ là hiểu ngầm là nghe Đức Giêsu nói đấy, và nói lại điều nghe đấy. Như thế anh chị em thấy cái hoạt động của Chúa Thánh Thần, nếu ai mà thông minh ấy, nghe đọc như thế thì thấy cái gì ta dựa trên ba câu chương 14, 15, 16. Anh chị em thấy dựa trên ba câu đấy thì thấy cái gì vậy? Thấy sự gì của Chúa Thánh Thần ạ? Sự gì ạ? Có ai nghĩ được không? Trời, sao mà không ai nghĩ? Sự khiêm nhường, chính xác, sự khiêm nhường của Đức Thánh Thần. Và như thế là chúng ta kết thúc được đấy. Anh chị em thấy Chúa Thánh Thần có làm gì đâu, nhắc lại cho người ta nhớ điều Đức Giêsu, đưa người ta gặp chân lý là Đức Giêsu, nói lại, không nói điều mới, nói lại những điều mình đã nghe, phải không nào? Làm chứng về ai? Lạ, làm chứng về Đức Giêsu. Thánh Thần lúc nào cũng quay về Đức Giêsu ở ngộ ghê. Nhưng mà chưa hết, phải có câu 9 ạ. Câu số 9 này mới thú vị. Câu số 9 này mới làm cho anh em thú vị, chắc phải mất 5 phút nữa thì mới kết thúc được ạ. Câu số 9 này mới thú vị, là tôi sẽ nói cho anh chị em thấy ngay rằng một chuyện này, hóa ra Đức Giêsu và Thánh Thần giống nhau dễ sợ. Vậy đó, nếu mà Chúa Giêsu hoàn toàn đến sống cho Cha thì Chúa Thánh Thần hoàn toàn sống cho Đức Giêsu. Vậy đó. Thế anh chị em thấy lúc nãy mình đã đi những một cái đất dễ thương, là cái gì Chúa Cha trao Đức Giêsu thì Đức Giêsu trao cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lại thấy một điều là tất cả những gì Thánh Thần làm với Đức Giêsu thì Đức Giêsu trước đây đã làm cho Chúa Cha. Rồi bây giờ đâu câu kết ạ. Như vậy tôi rất vui sướng vì nghĩ giờ học này ngắn một cách lạ lùng mà cũng vui vẻ. Anh chị em về nên đọc lại đấy, nên làm lại cái bài này, bởi vì để làm được câu hỏi này nó không dễ. Rồi nhé, mà bắt đầu này, chị sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng nhé. Này chị đọc Gioan 5:31 nhé. Chị có đọc không nào? Chị đọc Gioan 15:26. À, cố lên. 15:26. Rồi đấy. Rồi. Rồi 17:4 nè. Chị 17:4 nè. Bà 16:14. Bà là 16:14. Rồi chưa? Rồi, chị 14:10, còn chị này 16:13. Rồi, xong chưa? Rồi, bắt đầu nha. Anh chị em, tôi viết cái sọc sọc hai đó là song song ấy, là so sánh cái này này với cái kia. Chúng ta sẽ đọc hai câu để anh chị em so sánh xem, anh chị em biểu trời sự giống nhau quá nha. Rồi, bắt đầu nè, Gioan 5:31 nè.
Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật.
Đấy, như thế là Đức Giêsu làm chứng cho, làm chứng về ai, cho ai?
Về Đức Chúa Cha.
Đấy, thế rồi nào chị này. Đức Giêsu là làm chứng về Chúa Cha này. Gioan 15:26 này.
Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy.
Rồi ngừng lại. Vậy là Chúa Thánh Thần làm chứng về ai?
Thưa Cha, về Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giêsu.
Đấy, thế Chúa Giêsu làm chứng về ai? Về ai?
Chúa Giêsu làm chứng về Chúa Cha.
Đấy, Chúa Thánh Thần làm chứng cho ai? Cái Chúa Giêsu. Đấy, cũng hay thật đấy. Vâng, thế cảm ơn. Đấy, thế anh chị em thấy là cũng giống nhau ấy chứ. Rồi 17:4 ạ. Rồi
17:4. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao.
Đấy, như vậy là Chúa Giêsu cả cuộc đời Đức Giêsu là để nhắm tôn vinh ai?
Tôn vinh Cha.
Tôn vinh Cha. Rồi chị 16:14.
Người sẽ tôn vinh thầy vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em.
Người là ai vậy?
Người là Chúa Thánh Thần.
Đúng rồi, Chúa Thánh Thần tôn vinh ai?
Tôn vinh Chúa Giêsu.
Đấy. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu. Xong rồi. Đấy. Vâng, thế nào chị? 14:10.
Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm chứng những việc của mình.
Những lời Thầy nói, Thầy không tự mình nói ra. Vậy Đức Giêsu là hoàn toàn không tự mình nói ra, mà toàn là những lời mà nghe Cha nói thì Ngài nói lại. Chị đồng ý không nào?
Dạ.
Đấy, rồi chị 16:13. Rồi.
Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những điều người nghe, người sẽ nói lại.
Rồi, được rồi ạ. Đấy, thế thôi. Anh chị em thấy giống nhau không?
Dạ, giống.
Chúa Thánh Thần không tự mình nói điều gì. Chúa Giêsu nói, tôi cũng vậy, tôi đâu có tự mình nói điều gì đâu. Đấy. Và hoàn toàn Chúa Thánh Thần lại nói lặp lại cái điều mà Chúa Giêsu nói. Và không phải chỉ lặp lại đâu, mà đưa đi sâu hơn. Những lời Đức Giêsu nói, người ta hiểu sơ sơ vậy, Ngài làm cho Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu rõ hơn cái lời Đức Giêsu nói trong cái điều chiều sâu của nó. Vâng, thế xong rồi ạ. Thế thì anh chị em thấy cái gì? Tôi cặt câu hỏi, bạn thấy Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần có gì giống nhau không? Chúa Giêsu hoàn toàn sống cho Cha, Chúa Thánh Thần có thể nói hoàn toàn sống cho Đức Giêsu. Thôi kết thúc này các bạn ơi, tôi đã kết thúc như thế này, tôi rất là thú vị về cái kết thúc này. Sao tôi, anh chị em có thấy ba ngôi không có cãi lộn ha? Mỗi người đều biết rõ việc của mình, biết rõ của mình. Con thì là người cha sai thì luôn vâng phục cha vậy thôi. Và có một điều khác mà tôi cũng đang nói anh chị em biết là Chúa Giêsu còn có một cái khiêm nhượng. Chúa Giêsu là khiêm nhượng. Lúc nãy cái người này trả lời là Chúa Thánh Thần khiêm nhượng, là Chúa Giêsu là khiêm nhượng, đó khỏi em nói. Nhưng mà có một cái điều dễ thương lắm là Chúa Giêsu chấp nhận ra đi dù việc mình làm còn dang dở, chính xác như thế, hoàn toàn còn dang dở. Chúng ta không bao giờ thích ra đi khi việc mình dang dở. Chúng ta luôn luôn muốn nói để tôi làm nó xong đã chứ, rồi tôi mới giao việc chứ. Không ạ, Chúa Giêsu sẵn sàng ra đi dù việc còn dang dở. Và Đức Giêsu nói thôi, tôi giảng như vậy đó, mấy học trò tôi nó không hiểu gì hết á, trời nó khởi quá đi, thôi để cho Chúa Thánh Thần tiếp tục. Chúa Thánh Thần như vừa trả lời ông nên đã nói là thầy dạy, Ngài sẽ dạy anh em mọi điều, sẽ là thầy dạy. Thôi tôi dạy chưa hiểu, thôi để cho Chúa Thánh Thần dạy tiếp. Mà chấp nhận việc mình dang dở để cho người khác tiếp nối công việc của mình cũng đòi sự khiêm nhượng. Và Thánh Thần cũng khiêm nhượng. Thánh Thần nói tôi không có dạy gì mới đâu, tôi chỉ đưa cho anh em hiểu sâu hơn về cái lời mà Đức Giêsu nói. Cũng là những sự khiêm nhượng. Thế nên tôi nhìn thấy cả Cha con Thánh Thần làm việc với nhau một cách êm ả, êm ái. Và mỗi người đều tôn trọng cái việc của mình. Vâng, đó. Và anh chị em bảo sao Cha cứ nói về Chúa Giêsu với Thánh Thần, của Chúa Cha làm sao? Chúa Cha là rất dễ thương, như lúc nãy này nhé. Chúa Giêsu là luôn luôn khiêm nhượng với Cha, Chúa Thánh Thần luôn luôn khiêm nhượng với Đức Giêsu. Mà Chúa Thánh Thần cũng khiêm nhượng bởi vì Cha sai Thánh Thần, đúng không nào? Chúa Giêsu cũng khiêm nhượng bởi vì Cha sai Giêsu. Nhưng mà còn một điều nữa, anh chị em hỏi, còn Chúa Cha thì sao? Chúa Cha sao không có khiêm nhượng gì hết vậy? Có đấy, Chúa Cha khiêm nhượng vì Chúa Cha là nguồn của mọi nguồn. Nghĩa là gì? Không giữ gì cho mình cả, không giữ gì cho mình cả, và đã cho tất tần tật. Vì mình có cái gì hết à? Hoàn toàn cho, không hề giữ gì cho mình. Vâng đấy, thành ra anh chị em thấy, anh chị em bây giờ mà ai mà nói với anh chị em là nè, nhớ hay chưa, mấy Kitô hữu là phải sống như Chúa Ba Ngôi, anh chị em bảo tôi hiểu rồi, tôi hiểu anh định nói gì. Đấy, anh chị em thấy sống như Chúa Ba Ngôi là như thế, không còn ích kỷ gì, không còn giữ gì cho mình, hoàn toàn cho người khác, và mỗi người đứng đúng cái vị trí của mình. Cảm ơn anh chị em, tôi không ngờ bài này cũng được ghê. Nhưng nếu bài này anh chị em thích thì đừng quên là tôi phải cày 2 năm để ra điều này ạ. Vậy chúng ta đọc một kinh sáng danh. Sáng danh Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.